Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 27 tháng 12, lễ thánh Gioan Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Chương 20, câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Mấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Bấy giờ người môn đệ kia kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, truyền thống và cách giải thích kinh thánh ngày nay cho chúng ta biết người môn đệ tức Kitô yêu dấu không ai khác là thánh Gioan, vì thánh sử đã viết tin mừng và thuật lại kinh nghiệm đức tin của mình cho chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Gioan Tông Đồ. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đức tin của người môn đệ được Đức Kitô yêu mến. Môn đệ được Đức Kitô yêu mến đã cùng với thánh Phêrô chạy ra mộ của Chúa từ sáng sớm. Hai ông đã chứng kiến ngôi mộ trống. Đặc biệt, đoạn kết của tin mừng hôm nay, thánh Gioan viết: bấy giờ người môn đệ kia đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thánh Gioan thấy gì vậy? Chắc chắn cũng giống thánh Tông đồ Phêrô, ông chỉ thấy ngôi mộ trống. Ông thấy những khăn lìa, khăn che mặt và những băng vải được xếp riêng gọn ghẽ nơi mộ của Chúa. Những điều đó là chứng cớ cho Đức Kitô không còn nơi kẻ chết. Đức Kitô đã trỗi dậy. Bằng chứng của ngôi mộ trống cho thấy Đức Kitô không còn nơi đã chôn cất người. Và chính những kinh nghiệm được sống với Thầy, được Thầy yêu mến và yêu mến Thầy, thánh Gioan hiểu được ngay cả những thói quen của Đức Giêsu. Và khi nhìn thấy những khăn liệm và băng vải, khăn che đầu được xếp một cách ngăn nắp, ông đã nhận ra Thầy của mình đã sống lại. Chỉ có Thầy mới cẩn thận như thế, chỉ có Thầy mới ngăn nắp như thế. Chẳng một kẻ trộm nào khi trộm xác lại còn có giờ để gấp từng chiếc khăn riêng biệt. Thánh Gioan thấy những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng đức tin lại nảy nở trong tâm hồn của ông. Ông tin vào lời Thầy đã nói khi thầy còn sống, đó là sau 3 ngày thầy sẽ sống lại. Ông tin rằng thầy của mình là con Thiên Chúa đấng phải đến trong thế gian. Ông tin rằng thầy đã phục sinh và về với Chúa Cha, và ông sẽ được trở nên người chia sẻ loan báo tin mừng phục sinh ấy. Kinh nghiệm tâm linh nơi tông đồ Gioan cứ lớn dần trong 5 tháng, và giờ đây có thể nói là đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ thiêng liêng, không phải là cuộc gặp gỡ với thầy bằng xương bằng thịt, nhưng cuộc gặp gỡ trong sâu thẳm, thầy đang hiện diện tràn ngập trong tâm hồn của ông. Thầy đang hiện diện tràn ngập trong trái tim ông. Thầy đang hiện diện tràn ngập nơi những lời ông giảng, rồi đây giờ đó mà dân chúng đón nhận đức tin. Chúng ta cảm ơn những lời chứng và kinh nghiệm đức tin sống động của tông đồ Gioan, để rồi chúng ta tha thiết đi vào cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, tha thiết nối kết được mối thâm tình với đấng phục sinh, và được nhìn thấy đấng phục sinh trong anh chị em mình, nhìn thấy đấng phục sinh trong tâm hồn mình, nhìn thấy đấng phục sinh trong tất cả những công việc mà chúng ta đảm nhận hàng ngày trong cuộc sống. Trong điều hân hoan mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã thực hiện nơi hội thánh, Chúa đã thực hiện nơi các tông đồ, cách riêng nơi người môn đệ được Đức Kitô yêu dấu. Xin cho chúng ta nhờ tin mừng được loan báo, nhờ lời chứng của các tông đồ, cách riêng của Thánh Gioan, mà lòng chúng ta thêm kiên vững, đức tin trở nên mạnh mẽ, và lòng mến của chúng ta được tràn hòa. Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận lời chuyển cầu của Thánh Gioan để chúng con được lớn lên trong đức tin, được nhìn thấy Chúa trong cuộc sống, và mỗi ngày chúng con gắn bó với Chúa tha thiết hơn, gần gũi hơn, và chúng con sống đời chứng tá với niềm vui tràn ngập tâm hồn. Chính đời sống của chúng con phải trở thành một lời giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Em đã về đây, tuyết sương rơi lạnh đầu. Trong hang lửa bên nhà, Chúa ơi có lạnh không? Con qua tấm chân bông, thầm mong dâng lên ngài. Xin như hơi bao giờ, ấm ngày đêm đông. Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Chẳng là chẳng xa, nhờ như thế không nhà. Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta, là mẹ là cha là những người quanh ta. Ba vua đến quỳ dâng lễ dâng đầy vàng ròng, với nhu hương một dường kính dâng vì tân vương.
Con này có gì đâu mà kính tiến lên nhà,
xin dâng câu du hời ngon giấc ngày mùng trưa. Chia sơn cho nhau món quà được Chúa ban, vang dâng trung tiên nhiều hương ngát ân tình. Yêu thương bao dung như mộc vừa thắm thâu, hòa bình gửi trao đời Chúa ở cùng ta.
Tấm chân bông thầm mong.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá 2023. Lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, theo truyền thống, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Ukraine và những nơi đang xảy ra chiến tranh trên thế giới. Buổi công bố sứ điệp này diễn ra từ bao lưng chính của đền thờ Thánh Phêrô, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu Roma và khách hành hương dưới bầu trời mây phủ. Buổi lễ cũng được các cơ quan truyền thông Vatican và nhiều nước trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Bắt đầu sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến ở Roma và toàn thế giới, chúc mừng lễ Giáng sinh. Cái nhìn và con tim của các tín hữu Kitô toàn thế giới đang hướng về Bethlehem, nơi mà đau khổ và im lặng đang hiển trị trong những ngày này. Tại đây đã vang dội lời loan báo được mong đợi từ nhiều thế kỷ. Một vị cứu thế đã sinh ra cho anh em, người là Chúa Kitô. Đó là những lời của thiên thần trên không trung Bethlehem và cũng được gửi đến chúng ta. Chúng ta được tràn đầy lòng kính thác và hy vọng được biết rằng Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Đó là tin thay đổi dòng lịch sử." Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói tiếp: "Hôm nay, tại Bethlehem giữa những tăm tối của trời đất, ngọn lửa không thể dập tắt đã được thắp lên. Ngày hôm nay trên tăm tối của thế giới, ánh sáng của Thiên Chúa đã trỗi vượt, soi sáng cho mọi người. Chúng ta hãy vui mừng vì ân phúc này. Bạn đã đánh mất niềm tín thác và chắc chắn ư, hãy vui mừng lên, vì bạn không lẻ loi đơn độc. Chúa Kitô đã sinh ra cho bạn. Bạn là người đã từ bỏ hy vọng sao? Hãy vui lên, vì Thiên Chúa đang giơ tay ra cho bạn. Ngài không chỉ tay trách cứ bạn, nhưng trao tặng bạn bàn tay bé nhỏ của hài nhi để giải thoát bạn khỏi những sợ hãi, để nâng bạn lên khỏi những cơ cực và chỉ cho bạn thấy trước mắt Ngài, bạn có giá trị hơn mọi sự. Bạn là người có con tim không được an bình, hãy vui lên, vì lời ngôn sứ xưa kia của Isaiah đã ứng nghiệm cho bạn. Vì vậy, ủng hộ vị vua hòa bình có nghĩa là chống lại chiến tranh, mọi thứ chiến tranh, chống lại logic của chính chiến tranh. Một hành trình không mục đích, một sự thất bại không có người chiến thắng, một sự điên rồ không thể biện minh được. Nhưng để chống lại chiến tranh, cần chống lại võ khí." Từ đây, Đức Thánh Cha nói về xung đột và chiến tranh tại các nơi trên thế giới, như tại Israel và Palestine, Syria, Yemen và Liban, Ukraine, Armenia và Azerbaijan, Phi Châu, bán đảo Triều Tiên và Mỹ Châu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh truyền kinh, rồi Đức Hồng Y James Harvey, người Mỹ, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trong tư cách là Hồng Y trưởng đẳng phó tế, đã thông báo cho mọi người chủ ý của Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, với điều kiện thường lệ như xưng tội, sức lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức ban ơn toàn xá cho các tín hữu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh 2023. Chúng ta dâng thánh lễ này để chào đón Đức Giêsu đến với nhân loại, để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, vì Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa ban cho toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong đại lễ mừng Chúa Giáng sinh vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trước khi vào thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse kính chúc Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình nhân loại, nhất là những nơi đang có xung đột, chiến tranh và chết chóc. Xin Đức Giêsu là Hoàng tử hòa bình ban cho các gia đình và tâm hồn mỗi người luôn được bình an. Dưới ánh sáng của lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Tổng giám mục Giuse đã giúp cộng đoàn phụng vụ suy tư về nguồn cội thiêng liêng của hài nhi Giêsu. Hài nhi này đã có từ ban đầu, luôn hướng về Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Dẫu là Thiên Chúa cao sang, nhưng Đức Giêsu đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Việc Đức Giêsu Giáng sinh có mối tương quan mật thiết đến đời sống đức tin của mỗi tín hữu. Ngài đã làm người để mang đến cho con người bài học về sự tha thứ, tình yêu thương và lòng quảng đại. Vì vậy, thông điệp chính yếu mà Đức Tổng giám mục Giuse muốn nhắn gửi đến cộng đoàn phụng vụ trong ngày đại lễ hôm nay, đó là hãy nhận ra sự hiện diện của ngôi lời nhập thể ngay trong cuộc sống thường ngày. Bởi lẽ, hãy như Giêsu vẫn tiếp tục ra đời giữa những gương mặt đau khổ, những gánh nặng cuộc đời, những người thân thương của chúng ta để chia sẻ và thánh hóa những niềm vui nỗi buồn của nhân thế. Đại lễ mừng Chúa Giáng sinh 2023 tại Tổng giáo phận Hà Nội khép lại với phép lành ban ơn toàn xá. Tin New Delhi, Ấn Độ. Diễn đàn Kitô Ấn Độ cùng nhau chống bạo lực. Diễn đàn Kitô toàn Ấn Độ cùng nhau chống nạn bạo lực vì lý do tôn giáo. Mỗi ngày, trung bình có 2 vụ tấn công chống các tín hữu Kitô tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 19 tháng 12 vừa qua cho biết cuộc gặp gỡ các đại diện các giáo hội Kitô trong diễn đàn đã diễn ra hôm 14 tháng 12 vừa qua tại thủ đô New Delhi, nơi trụ sở Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Thuộc diễn đàn này, ngoài các giám mục công giáo, còn có Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, gồm các giáo hội Tin Lành, Chính Thống, các giáo hội Pentecostal và giáo hội Độc Lập. Trong cuộc họp, các vị cũng bàn đến cuộc xung đột vẫn còn diễn ra tại bang Manipur ở miền đông bắc Ấn Độ, giáp giới với Myanmar, nơi xảy ra những cuộc xung đột giữa các bộ tộc khác nhau, trong đó có những người Ấn giáo và Kitô. Diễn đàn quyết định thực hiện một cuộc tham khảo để tìm kiếm những cách thức đi tới các nạn nhân và cộng tác với họ trong việc phục hồi và trợ giúp y tế, cũng như để góp phần hòa giải giữa các nhóm bộ tộc và tôn giáo khác nhau. Cha Anthudirai Thumma, Tổng thư ký toàn quốc của Văn phòng Đối thoại và Đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ, kể với hãng Asia News rằng, chúng tôi cũng đã quyết định đưa ra một lời kêu gọi chung công khai để cử hành lễ Giáng sinh một cách kiệm ước dưới ánh sáng của khủng hoảng ở Manipur, cũng như để lạc quyên trợ giúp những người phải di tản tại bang này. Trong bối cảnh nạn bạo lực liên tục chống các tín hữu Kitô, các tham dự viên cũng thảo luận về việc phổ biến và thực thi một văn kiện đại kết chung. Chứng tá Kitô trong thế giới đa tôn giáo, những đề nghị hành xử. Văn kiện được phổ biến bằng các thứ tiếng địa phương. Ngoài ra, các tham dự viên bày tỏ ý muốn thành lập một diễn đàn liên tôn toàn quốc để thăng tiến những mối quan hệ với nhau và phá tan những thành kiến và hiểu lầm. Về cuộc bầu cử năm tới, năm 2024 ở Ấn Độ, diễn đàn Kitô kêu gọi các Kitô hữu tích cực tham gia trong tư cách là những công dân trách nhiệm và dấn thân, tạo điều kiện dễ dàng cho sự đăng ký các cử tri. Sau cùng, diễn đàn đã đón nhận ý kiến khởi sự một nghiên cứu về tình trạng các tổ chức giáo dục Kitô ở Ấn Độ, đồng thời cập nhật những thông tin về các sáng kiến thăng tiến sự bình đẳng của các tín hữu Kitô cùng đinh Dalit ở Ấn Độ. Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đối thoại. Đức Hồng Y Pierre Battista Bizzabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa và bắt đầu đối thoại tìm giải pháp. Ngài đưa ra những lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ tại đền thờ Thánh Nữ Katarina cạnh Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem hôm 24 tháng 12 vừa qua. Trong số những người tham dự, trái với những năm trước đây, không có Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine. Đức Hồng Y kêu gọi các cường quốc thế giới tìm những giải pháp công chính và chung kết cho các dân tộc tại Trung Đông. Ngài nói, trong thảm trạng hiện nay, không có thời giờ để giới hạn bản thân vào những chiến thuật hoặc những lý luận về tương lai. Các nhà chính trị cần đi tới căn cội của xung đột, loại trừ những nguyên nhân và kiến tạo những chân trời mới trong sáng và công chính. Đức Hồng Y Pizzabala đến Bethlehem chiều Chủ nhật, ngày 24 tháng 12, và đi bộ dưới trời mưa, tiến qua thành phố để đến nhà thờ Thánh Katarina, có từ 1.500 năm. Cùng đi với Đức Hồng Y Thượng phụ, có Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bác Ái của Tòa Thánh. Đi đầu đoàn rước của các vị, có các hướng đạo sinh Công giáo, theo truyền thống. Nhưng lần này, họ mang theo những biểu ngữ với lời kêu gọi hòa bình, thay vì các dụng cụ âm nhạc trống kèn. Vì quân Israel phong tỏa miền Tây Jordani, trong đó có Bethlehem, và những khó khăn trong việc du hành, nên hầu như không có du khách lui tới thành Bethlehem. Vì chiến tranh, thành này không có những dấu hiệu Giáng sinh, đèn điện, âm nhạc và cây thông Giáng sinh. Tuy nhiên, một hang đá máng cỏ với những tượng màu sậm được thiết kế nơi một góc của quảng trường chính, diễn tả cảnh tượng trốn chạy và chiến tranh từ Gaza với một hài nhi được bọc trong tã màu trắng. Dù sao, nhà thờ Giáng sinh không hủy bỏ các lễ nghi phụng vụ, mặc dù có những lời yêu cầu ngược lại. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Pizabala cho biết, theo Ngài, cả người Palestine lẫn Israel đều bị thương tổn vì cuộc chiến tranh hiện nay. Đức Hồng Y nói, tôi đặc biệt nghĩ đến Gaza và 2 triệu người dân tại đây. Giống như thánh gia, dân Palestine sống không có nơi tạm trú quá lâu. Tuy họ sống tại quê hương của họ, họ luôn nghe nói, ở đây không có chỗ. Cộng đồng quốc tế chờ đợi từ nhiều thập niên để tìm những giải pháp để chấm dứt sự chiếm đóng và những hậu quả của nó. Sau cùng, Đức Hồng Y Thượng Phụ nói rằng, để cử hành Giáng sinh, cả trong thời chiến tranh, chúng ta phải gia tăng những cử chỉ huynh đệ, an bình, chào đón, tha thứ và hòa giải. Điều cần thiết là ủng hộ điều thiện, hòa bình, đối thoại và thân hữu với tha nhân. Điều này không phải chỉ nói bằng miệng. Chẳng vậy, chúng ta có nguy cơ mất đi con đường được Chúa Kitô mở ra giữa những đường phố bị tàn phá, giữa những đống gạch vụn của chiến tranh, giữa những nhà bị bỏ rơi. Nhưng các tín hữu Kitô tin rằng Thiên Chúa có thể tạo nên chỗ cả trong những công trình chài đá nhất. Tin Bắc Linh, Đức Quốc. Giám đốc viện Jacques Vasem bị sốc vì trào lưu bài Do Thái gia tăng. Giám đốc viện Jacques Vasem, bảo tàng viện về diệt chủng Do Thái ở Jerusalem, ông Danny Davan, tỏ ra bị sốc và phê bình trào lưu bài Do Thái gia tăng mạnh tại các đại học ở Mỹ và Đức. Ông Dazan tuyên bố như trên với báo Thế giới Chúa Nhật, xuất bản hôm 16 tháng 12 vừa qua tại Đức, rằng khi viếng thăm nhiều đại học ở Mỹ trong vài tuần qua, ông thực sự cảm thấy bị sốc mạnh vì hiện tượng này. Ngay cả trước ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi xảy ra cuộc tấn công của Hamas chống Israel, ông đã ý thức có vấn đề bài Do Thái. Nhưng tôi không được chuẩn bị trước mức độ bài Do Thái hoàn toàn khác hẳn. Tôi đã gặp các sinh viên Do Thái cảm thấy bị loại trừ. Họ bị loại khỏi cộng đoàn vì tín ngưỡng của họ và vì chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Tự trung, vì họ là người Do Thái. Ông Dazan thấy có nguy cơ những lý thuyết ngụy học thuật tại các đại học kêu gọi bãi bỏ quốc gia Israel. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là các sinh viên. Ông nói, bạn hãy tưởng tượng một giáo sư xã hội học ở Đại học Yale viết một cuốn sách, trong đó họ kêu gọi loại trừ mọi người LGBTQ đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống ra khỏi xã hội. Đó là tự do ngôn luận, nhưng bạn sẽ thấy giáo sư ấy sẽ mất ghế ngay ngày hôm sau. Nhưng nếu giáo sư ấy kêu gọi bãi bỏ quốc gia Israel, thì họ rất có cơ may được thăng chức. Đó thực sự là vấn đề, không phải là các sinh viên, nhưng là giáo sư xác động. Giám đốc viện Jacques Vasem cảnh giác rằng chủ nghĩa bài Do Thái là khởi đầu sự chấm dứt dân chủ. Về nước Đức, ông Dazan cho biết là không muốn hùa theo những người cho rằng những người di dân đến từ các nước Hồi giáo là những người bài Do Thái. Ông nói, tôi không chống Hồi giáo và không chống di dân. Nếu có những người nghĩ là mình giúp người Do Thái bằng cách chống di dân, thì họ hoàn toàn sai lầm. Nhưng theo ông, dân Đức cần đảm nhận trách nhiệm nào đó đối với dân tộc Do Thái. Chính phủ Đức cần nghiêm túc đối phó với thách thức này.
tặng tình yêu Chúa ban cho thế gian. Nào hòa lời ca cùng với muôn thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an rơi thế cho người Chúa.
Với những người Công giáo, Giáng sinh luôn là dịp đặc biệt đối với nhiều người khắp nơi trên thế giới. Trong không khí thiêng liêng và rộn ràng, dù bận rộn hay eo hẹp về kinh tế, người ta cũng cố gắng dành tặng cho nhau những món quà xinh xắn và ý nghĩa. Món quà mang ý nghĩa về sự chia sẻ và quan tâm mà người ta dành cho nhau hơn là vì giá trị vật chất. Nhà văn Mỹ O. Henry đã kể một câu chuyện bất hủ về Giáng sinh như sau. Có gia đình trẻ nọ sống với nhau rất hạnh phúc, mặc dù trong nhà hầu như không có vật gì có giá trị và họ phải rất khó khăn để duy trì cuộc sống mỗi ngày. Dịp Giáng sinh đến, người vợ trăn trở vì cô muốn dành tặng cho chồng một món quà bất ngờ. Ngặt nỗi, cô không thể xoay đâu ra tiền để thực hiện ước nguyện đó. Cô khóc rất nhiều vì thấy mình hoàn toàn bất lực. Nhưng khi nhìn mình trong gương, mắt cô sáng lên và cô đã biết phải làm gì. Ngày hôm sau, không một chút do dự, cô đã ra tiệm cắt tóc và cắt phân đi mái tóc vàng óng ả của mình với giá 20 đồng. Với 20 đồng này, cô có thể mua cho chồng một chiếc dây đeo đồng hồ mạ vàng. Hẳn anh sẽ phát điên vì sung sướng khi nhận được nó, vì chiếc đồng hồ là tài sản duy nhất anh được truyền lại từ thời ông nội. Nó được mạ vàng đẹp đẽ, nhưng lại thiếu chiếc dây đeo. Thời khắc tặng quà đã đến. Người vợ có chút bối rối và hồi hộp khi đối diện với chồng mà không còn mái tóc dài xinh đẹp ngày nào. Một vài giây thinh lặng trôi qua, chồng cô dường như sững lại khi nhìn vợ mình. Người vợ vội vàng khóc lóc và giải thích rằng mái tóc cô sẽ nhanh chóng dài ra và xin anh đừng ghét bỏ vì cô trông thật kỳ cục. Người chồng ôm cô vào lòng và đưa cho cô món quà Giáng sinh mà anh đã chuẩn bị từ chiều. Đó là một bộ kẹp tóc mà cô đã ao ước từ lâu. Anh sững sờ là vì mái tóc cô đã cụt ngủn và không thể kẹp chúng được nữa. Lúc này, cô mới sung sướng an ủi anh rằng tóc mình rồi sẽ dài ra và dúi vội vào tay anh món quà Giáng sinh mà cô đã chuẩn bị. Cô chờ đợi để xem thái độ của anh khi nhận được món quà này. Nó thực sự hợp với chiếc đồng hồ mà anh yêu quý. Tuy nhiên, chồng cô ôm lấy cô và nói rằng, anh ta đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp tóc cho cô. Cả hai đều chết lặng trong sự xúc động và hạnh phúc. Họ đã ngồi vào bàn ăn mà không cần đến những món quà nữa, vì bản thân họ đã là những món quà tặng tuyệt vời cho nhau. câu chuyện trên gợi nhớ đến một bài hát quen thuộc với nhiều người. Chính chúng ta là những món quà mà chính Chúa Cha ân ban cho đời. Hãy đơn sơ để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Chính Chúa Giêsu hài nhi là một món quà tuyệt vời và vô giá mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Và Người cũng mong nhân loại chúng ta hiểu về bài học yêu thương mà Người đã làm gương cho chúng ta. Điều chúng ta tặng cho nhau không phải là món quà vật chất, nhưng là tặng cho nhau cả con người mình, tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất bằng hết cả tình yêu và sự chân thành. Cũng giống như câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện của O. Henry. Cả hai sung sướng hạnh phúc vì nhận ra mình được đối phương trân trọng và sẵn lòng đánh đổi những gì quý giá nhất để giành lấy. Sau tất cả, họ nhận ra rằng tình yêu xả kỹ mới là món quà quý nhất trong đời sống hôn nhân của họ. Tình yêu khiến họ đồng cảm và trở nên một. Tình yêu khiến họ sẵn sàng cho đi mà không tính toán. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, chúng con khao khát trở nên món quà cho người khác giống Ngài. Nhưng chúng con chợt nhận ra mình thật yếu đuối và ích kỷ. Chúng con chỉ muốn nhận về và ngại phải cho đi. Chúng con yêu người khác, nhưng chúng con yêu bản thân mình nhiều hơn. Xin hãy giúp chúng con biến tình yêu Ngài dành cho chúng con thành tình yêu mà chúng con chuyển trao cho tha nhân. Nhờ đó, chúng con có thể sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh vì thất vọng và mất niềm tin vào tình người trong thế giới hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.